Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2004 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình tiếp theo cái trang 395. Không sanh trong đại giác như biển nổi chút bọt, nước hữu lậu bụi tây đều nương không chỗ sanh, bọt tiêu không vốn không, huống chi là ba cõi. Cái phần này đúng ra quý vị nên đọc cái nguyên văn chữ Nho hơn. Nguyên văn chữ Nho rồi xong thì mình đọc sang cái bản dịch. Bởi vì thật ra cái này nó cũng chỉ là cái kệ trùng tụng lại cái phần trước thôi. Từ câu không sanh trong đại giác đến câu huống chi là ba cõi, đoạn này là vạn pháp rồi cũng tiêu diệt. Tức là tất cả mọi sự đều cũng bị tiêu diệt hết. Sáu câu trong bài này là ý nói cái hư không mê vọng, trên đó thiện rộng lớn, bao trùm không biết bao nhiêu thế giới, trời đất vạn vật, sao còn chỗ hơn cái thể đại giác nhiều lắm. Quý vị thấy rõ không? Thể lớn của đại giác vô lượng vô biên, mà cõi hư không sanh vào trong cái thể của đại giác cũng như một chút bọt nổi giữa biển. Hư không còn vậy, huống chi là nước hữu lậu, như hột bụi tí kia đều nương theo hư không mà sanh, thì nhỏ biết chừng nào. Vì thấy tức là mình nói hư không tức là đã lớn rồi, ví dụ như mình nhìn lên trên mình nói hư không như vậy, nhưng mà thật ra cái hư không đó so với lại cái thể của vũ trụ nó còn nhỏ chút xíu à, nó không có xứng đáng là gì hết. Cũng giống như mình nói cái trái đất của mình thấy nó to, nhưng mà thật ra đối với lại nội trong cái thái dương hệ của mình không, mình cũng có lớn gì hơn ai. Thật ra chỉ có lớn hơn kim tinh thôi, gì cả kim tinh thủy tinh lớn hơn chút xíu thôi, chứ còn không có bằng gì hết. Nhưng mà so với lại vũ trụ nữa thì thôi khỏi nói. Nếu cái chút bọt ấy tiêu diệt thì cái hư không bao ngoài thế giới kia đâu còn, huống chi là ba cõi dục hữu sắc hữu. Hữu tức là cõi, tức là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc thì làm sao tổn hại được. Trong kinh thường nói một người phát chân quay về được nơi gốc phát chân, tức là phát ra được cái đại giác, tức là cái giác ngộ. Nếu mình một người mà giác ngộ được á, tức là hiểu được cái sự thật, hiểu được đạo rồi, quay trở về được nơi gốc thì cái hư không trong mười phương thảy đều tiêu diệt là nghĩa như vậy. Tức là tất cả vũ trụ vạn pháp nó cũng không là cái gì hết nữa, là như thế. Nói tóm lại bài thứ nhất nói biển giác tánh lệnh tròn, tròn lặng giác ngư gốc màu, thì hai câu ấy tức là trong quyển Lăng Nghiêm thứ hai nói tính giác màu sáng, bổn giác sáng màu, còn hai câu gốc sáng nơi xanh sở, sở lọc tánh soi biết. Trước kia tính soi mất, trước kia nói nhân sáng lập cái sở đã vọng lập thì người tự sanh ra cái vọng năng, tức là cái này trong phần thứ hai nói. Còn trong bài thứ hai và bài thứ ba, từ câu mê vọng có hư không đến câu đều nương không chỗ sanh, thì tám câu ấy tức là nói lúc trước nói dẫn khởi trần lao khởi làm thế giới thì thành hư không, đến hai câu chót trong bài thứ ba nói bỏ tiêu không vốn không, huống chi là ba cõi. Tức trước nói bởi dứt ba duyên thì ba nhân trở sanh, và câu tánh điên tự hết, mà hết tức là bồ đề. Tánh điên tức là mình giờ hơi ấy, hoặc là mình không có mình mê. Xét đó thì biết toàn một bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm nói dọc nói ngang, phát minh đủ cách nghĩa lý của chỗ nào và câu nào cũng đều có liên lạc nhau và chót lộ nhau như gương dao ánh sáng, khỏi phải xem khắp các kinh mới thấu đáo được. Tức là nói mình chỉ cần một đọc một kinh Thủ Lăng Nghiêm thôi, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này đã soi hết mấy cái kinh khác này. Thật ra không cần phải đọc hết tất cả những kinh khác mà cũng hiểu được. Thì dĩ nhiên vì mình thấy là kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái kinh đại thừa cao cấp mật tông mà quý vị. Rồi bây giờ về gốc tánh không hai, phương tiện có nhiều cửa, tánh thành không chẳng thông, thuận nghịch đều phương tiện, sơ tâm vào chánh định, mau chậm chẳng đồng bậc. Từ câu về gốc tánh không hai đến câu mau chậm chẳng đồng bậc, bài thứ tư này là chứng tỏ cái căn phải lựa lại ý của sáu căn trong bài này nói, nếu được vạn pháp là tiêu diệt thì tức là biết được cái nẻo đường trở về gốc. Nếu biết được trở về gốc thì lý chỉ là một giác tánh, nguyên vốn không hề có ai. tức là chỉ có một cái tánh giác thôi, mà tức là một cái Phật tính thôi chứ không hề có hai. Nhưng không hai mà muốn nhập vào giác tánh ấy thì lại có nhiều cửa phương tiện, ví như xứ kinh đô tuy là một mà muốn đi đến thì có nhiều đường. Tức là nhập cái Phật tánh đó, thì mình có thể ngộ theo nhiều đường, nhiều phương tiện khác nhau mà. Tức là những phương pháp khác nhau, quý vị muốn tu tập nữa, quý vị ngộ được giác tánh thì quý vị tu thiền, tu mật, tu định hay tu gì cũng được. Nhưng mà nếu mà ngộ được cái Phật tánh rồi á, thì mình không cần bắt buộc phải theo cái đường kia nữa. Cũng giống như ở đây lấy ví dụ, cũng như giống như là con đường vào thành phố, thì nó có nhiều đường vào thành phố, đi đường nào thì cũng đến hết. Bởi căn khí của chúng sanh chẳng đồng nên chỉ cái giai cấp tấn tu phải có khác. Như một người thanh toán được cái tánh ấy thì pháp pháp nhân dung, sự sự vô ngại, món chi cũng không được, dầu phận dầu nghịch cũng đều ở cửa phương tiện vào cảnh chân như bất cất lựa chọn, không cần phải lựa chọn. Nếu như một người phàm phu sơ phát tâm muốn vào chỗ chánh định thì phải lựa căn mà tu mới được. Nếu lựa đặng căn thuận thì tu mau, còn nhằm căn nghịch thì tu chậm. Mà cái công phu tu hành mau chậm ấy giai cấp chẳng đồng nhau, cách xa nhau như một ngày đối với một kiếp, thế thì người sơ phát tâm tất phải lưu căn. Tức là cái người mà sơ phát tâm, tức là cái người mà căn còn thấp đó quý vị. Tức là mình ví dụ như mình mới tu á, thì mình phải lựa cái căn của mình. Tức là mình lựa cái căn tu, chứ mình không có thể nào thấy người ta tu kiểu kia mình cũng tu theo vậy, không được. Quý vị thấy rõ rệt cái gì phải không? Cũng giống như bây giờ tôi lấy ví dụ, người ta tu, người ta nói thôi bây giờ tôi tu tịnh độ, tôi phải niệm Phật viên thông chắc chắn hết, nhất tâm niệm Phật hết. Thì người ta nhất tâm niệm Phật được, người ta già rồi, người ta ở nhà, người ta có tiền bạc riêng, hoặc người ta ở trong nhà hao dinh, rồi có miêng ô nguyên chở cơm tới nhà cho người ta ăn, thì người ta mới làm vậy được. Chứ còn ví dụ như bây giờ quý vị đi làm, quý vị coi ở nhà phải giữ con giữ cháu cho nó nữa, cho nó đi làm về, nó đi làm về mệt, cái mặt nó nhăn nhăn, nó đá chó mắng mèo chửi tùm lum, thì quý vị làm sao mà quý vị tu mà nhất tâm niệm Phật được? Thế chắc chắn là không được, bởi vì quý vị con nhất tâm niệm Phật thì một hồi quý vị cũng sùng bố nó, cũng đụng chạm kinh trên kia, nó cũng khó mà tu. Thành ra phải dùng những cái phương tiện khác nhau. Ví dụ như mình niệm Phật thì niệm có thời gian thôi, sau đó mình ngồi thiền hoặc mình quán hoặc mình làm cái chuyện gì khác, thì mình lúc đó mình mới phải dùng theo cái căn là vậy. Đối phạm phu ở đây phải dùng, phải lựa theo cái căn. Nếu lựa được căn thuận thì tu mau, còn nhằm tu nghịch thì tu chậm. Mà cái công phu tu hành mau chậm ấy giai cấp chẳng đồng nhau, cách xa nhau như một ngày đối với một kiếp. Bây giờ tới câu bài thứ ba trong bài kệ này: Ngài Văn Thù lựa riêng sáu trần chẳng phải viên thông. Thì cái phần này cũng là chỉ là cái trùng tụng, tức là lặp lại những cái đoạn trên mà Đức Phật đã dạy rồi. Thành ra nguyên cái bài kệ này nó, tức là nguyên cái bài thơ này, quý vị đọc, quý vị nhớ hết đó, thì cũng như là quý vị nhớ là tất cả những cái đoạn Đức Phật dạy từ trên này xuống. Sắc tưởng kết thành trần, tinh liễu chẳng tỏ suốt, dần sao chẳng tỏ suốt, nương đó đặng viên thông, âm thanh xen lời nói, chẳng qua là danh cả, một chẳng hàm hết thảy. Dần sao đặng viên thông, hương do hiện mà biết, ly ra thì không có, chỗ biết chẳng phải thường. Dần sao đặng viên thông, vị chẳng phải bản nhiên, nhân nếm vị mới có, nếm chẳng phải thường mật. Dần sao đặng viên thông, xúc do chỗ xúc rõ, không rõ chẳng rõ xúc, hiệp ly tánh chẳng định. Dần sao đặng viên thông, pháp gọi là nội trần, hương trần ắt có sở, năng sở chẳng khắp thiệt. Dần sao đặng viên thông, thì sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Sắc trần ông Ba Đà quan sát tánh của sắc vẫn là không mà tỏ ngộ được, nhưng sắc ấy là gốc nơi vọng tưởng mà kết thành trần, làm sao cái thể tinh liễu bị nó ngăn che không thấu suốt được. Nên người sơ phát tâm không có lẽ nương theo cái vật lờ mờ bối rối không thỏa suốt ấy mà muốn chứng viên thông được, bởi thế nên đây không chọn sắc trần vào viên thông. Tức là cái này cũng lặp lại phía trước thôi. Ông Ba Đà đó là quan sát sắc trần mà ngộ ngập. Ông Thinh Trần là ông Trần Như, tức là ông Tiểu Trần Như, Tiểu Trần Na. Gốc nghe tiếng pháp mà thỏa ngộ, nhưng thinh âm là thứ tiếng thẳng tắp, ngữ ngôn là thứ tiếng quanh co. Thinh âm là cái tiếng thẳng tắp này, là ví dụ như mình nói, mình có chuông cái keng, cái thì mình biết keng vậy thôi. Nhưng mà ngôn ngữ là thứ tiếng quanh co. Cái này quý vị thấy rõ không? Tức là người ta gọi là lưỡi không xương nhưng mà rất léo, quý vị hiểu đó. Tức là người ta nói một cái mà người ta có thể diễn tả một thứ được, giống như ông chính trị gia nào ông nói I live from behind vậy. Tức là tôi chỉ dắt đường người ta mà đồng cách đình sau lưng người ta. Mình nói nghe nó kỳ cục không? Nhưng mà người ta ở hơn thì I live from behind, thì ông nói vậy, không nói sao thì nói cũng được như vậy. Mình hiểu cách nào ấy, thì nhiều khi mình hiểu sai thôi, hoặc là mình hiểu nó ngộ ngộ. Cũng như quý vị nghe người ta nói gì đó, có cái bài thơ gì đó, chắc quý vị biết. Rồi một buổi chiều em đến với tôi, thơ Đinh Hùng, rồi nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời. Quý vị biết bài thơ đó gì không? Người ta nói nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời. Rồi còn bây giờ một người khác người ta nói, tao thấy mặt mày tao muốn treo cổ tự vẫn chết rồi. Thì hai cái chữ đó, hai cái câu nó cũng nhau như nhau thôi gì không? Nhưng mà thật ra nó cái ý nghĩa nó hoàn toàn trái ngược nhau gì không? Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời, thì người ta muốn chết nhưng mà người ta chết, nhưng mà người ta quên đời người ta thôi. Tức là hai người nữa, anh chị yêu nhau quá, dòm nhau một cái quên cả ngày giờ, năm tháng gì hết. Thì họ nói như vậy, nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời. Còn bây giờ mình nói, tao thấy mặt mày tao muốn treo cổ thì vẫn chết rồi. Thì cái đó nó là khác, nó là ý nghĩa khác, hoàn toàn trái ngược nhau. Mà quý vị thấy cũng là cái miệng thì thôi, thành ra đây mới nói ngôn ngữ nó quanh co là như vậy. Thì chắc không phải là người ta nói vậy mà mình tưởng vậy. Nhất là quý vị nghe mấy ông chính trị gia mà nói kiểu live from behind thì quý vị biết rồi. Thì cái thứ đó họ nói không có thật bụng của họ đâu. Thì nó ngôn ngữ quanh co phải cẩn thận. Thế mà ông Trần Như nghe nói tiếng Pháp ứng dụng đấy mà tỏ ngộ, tức là thinh âm xem đổi với ngữ ngôn rồi. Nếu đã xa rớt vào trong cái phạm vi ngữ ngôn thì chỉ lấy theo nghĩa vị của danh cú, không thể nào viên dung được. À, vì lý thì viên dung, lời nói là chính lực, thì làm sao người sơ bất tâm do một lời nói mà thông suốt được hết thầy nghĩa lý để nhân theo đó chứng viên thông được. Rất là hay quý vị thấy. Các thầy ngày xưa đâu chứng tỏ cho quý vị thấy, đừng có tin tưởng người ta nói. Bởi vì các ông thầy hoặc là các người mà người ta dụ quý vị, hoặc người ta dẫn dụ cho quý vị, mình nghe nói thì mình mê quá, hay quá, giỏi quá, cái này là nhất này. Nhưng mà nó không phải là bởi vì thanh âm xen lộn với ngữ ngôn rồi, nếu xa rớt vào trong phạm vi ngữ ngôn thì chỉ lấy theo nghĩa vị của danh cũ, không thể nào viên dung được. Vì cái ngữ ngôn thì ông trên phân biệt rõ rệt nhé, thanh âm là thứ tiếng thẳng tắp, nhưng mà ngữ ngôn thì quanh co, thành ra phải cẩn thận việc đó. Bây giờ người ta nói ông Phật thế này, ông Phật thế kia, người ta muốn chứng minh ra thì người ta đủ mọi thứ ấy. Người ta muốn chứng minh, người ta muốn, ví dụ bây giờ tôi muốn dụ cho quý vị trả tiền cho tôi để mà đi qua bên Ấn Độ chơi chẳng hạn, mà tôi không muốn lấy tiền, tôi không muốn bỏ tiền ra, thì tôi phải dụ quý vị đi hành hương gì phải không, cho quý vị phải đi hành hương để có công đức này nọ đó, thì quý vị đi, nếu mà được 5 người 10 người gì đó thì cái hãng nó cho tôi một cái vé free gì, tôi đi qua bên đó, nếu mà nhiều hơn nữa thì nó lại cho thêm tí tiền luôn nữa, tôi khỏe. Nhưng mà tôi không nói về quý vị, tôi nói công đức bây giờ đi qua bên Ấn Độ như thế này được bao nhiêu, mà trong kinh nào Đức Phật nói ít nhất một đời cũng phải đi mấy lần hay gì đó, à là quý vị chết rồi phải không, quý vị thôi bây giờ về bán nhà bán cửa đi, là lấy công đức đưa tiền cho công đức phải không. Mà nếu như vậy thì quý vị thấy rõ cái ngữ ngôn nó quanh co, tôi lợi dụng ông Phật để mà tôi làm chuyện thôi, sau này chính Đức Phật sẽ nói nhiều chuyện về những chuyện hơn. Nhưng mà trong này thì quý vị thấy rõ, thầy đã giải thích rồi, về lý thì nội dung, lời nói thì chính lịch, thì làm sao người sơ bất tâm do một lời nói mà thông suốt được hết thầy nhìn lý để nương theo đó chứng viên thông được, bởi vì họ sẽ không thể hiểu nổi cái đó và họ bị lạc đường như vậy. Bây giờ nói cho đủ hết 6 cái trần ha. Hương trần, ông hương nghiêm gốc hủy hơi thương mà tỏ ngộ, nhưng hương trần phải đợi có khói hay là có mùi hiệp vào lỗ mũi mới biết là thơm. Nếu ly ra thì không có, tức là cái thơm ấy chẳng phải thường trụ, không thể làm cho biết được thường. Mà nếu cái biết không thường thì hương cũng không thường, làm sao do nơi hương trần mà đặng viên thông. Vi trần, ông Dược Vương tuy hơn nếm lượng vị mà tỏ ngộ, nhưng tánh của vị cũng chẳng phải cái thể thường, vì phải đợi nếm mới có vị. Thế thì tánh của vị có khi hiệp khi ly, không thường là một, làm sao do nơi vị trần mà đặng viên thông. Rồi xúc trần là ông Bạt Đà gốc nhân xúc trần mà tỏ ngộ, nhưng cái xúc không có tự tướng, trong thì nó nương theo cái thân căn làm năng xúc, ngoài thì nó nương theo sắc trần làm sở xúc, đã có trong lại có ngoài, nên khoảng trung gian mới rõ ra cái tướng xúc, chứ nếu không cái sở thì không hiểu rõ cái xúc. Vậy thì cái tướng xúc hoặc hiệp hoặc ly không có tánh nhất định, làm sao người sơ bất tâm muốn đi nơi xúc trần mà chứng biết thông được. Pháp trần, ông Ca Diếp nhân pháp trần mà tỏ ngộ, nhưng pháp trần không phải có cái thiệt chất như sắc thanh hương vị xúc năm thứ trần ở ngoài, nguyên nó là cái bóng của năm thứ trần ấy, chỉ trong ý thức mà chiều theo thuộc về độc ảnh cảnh, nên gọi là nội trần. Đôi khi ý thức khởi chiều theo nó thì chỉ chuyên chú một cảnh, bỏ cảnh này chiều một cảnh khác, nên đã có cảnh thì tất có phương sở, có sở tất có năng, năng sở đều bị buộc chặt vào một nơi không thể khắp được. Thế thì người sơ phát tâm làm sao nương nơi pháp trần mà chứng viên thông được? Nói tóm lại, trong 25 pháp viên thông mà ngài Văn Thù lựa đó là lựa pháp chứ không phải lựa thánh, mà chính là lựa có chứ không phải lựa pháp. Tức là 25 pháp viên thông mà ngài Văn Thù lựa đó là lựa cái pháp, tức là theo cái pháp môn tu, chứ không phải lựa thánh, tức là không phải lựa cái con người, mà mỗi con người chỉ là cái tỷ dụ cho cái pháp đó thôi, mà chính là lựa có chứ không phải lựa pháp. À, tức là cũng phải lựa theo cái pháp đó nữa, tức là lựa cái có đó, chứ không phải lựa cái pháp. Thành ra mới chứng tỏ cho quý vị thấy rõ là những cái người mà sơ phát tâm đó, tức là những người mới tu đó, thì không thể tu theo những cái pháp đó được, tức là theo những cái căn đó. Người ta hủy mùi mà ta ngộ được như vậy, nhưng mà mình mới vào đạo mình cũng đi, mình đốt nhang lên mình hủy, mình hy vọng mình sẽ ngộ được cái gì, hủy hoài nó cũng chẳng ngộ được cái gì hết. Cho nên câu nói chẳng sao đặng viên thông ấy là nằm theo cái cơ của ông Anan và đại chúng trong hội mà nói, chứ không phải nói cơ của người khác và phương khác. Chí như các thánh là ông Sa Đà, ông Trần Như cho đến ông Di Lặc đều y theo trần căn thức đại mà tu đặng viên thông, thì Phật Đà hứa cho là không ai hơn, không ai thua rồi. Vậy thì biết ngài Văn Thù nói tu theo trần căn thức đại không đặng viên thông đó, không phải nói các thánh không đặng viên thông, chính là nói người học nhân, tức là người mà tu á, người tu mà sơ phát tâm á, mà tu như các thánh thì khó được, vì đấy là những pháp không hiệp cơ với phương này. Quá sao đúng quý vị, tức là ví dụ như cái căn cơ của mình tới chỗ đó thôi mà mình cứ đòi trèo cao lên là không được. Thành ra cũng giống như Đức Phật dạy tiểu thừa trước rồi mới dạy trung thừa, đại thừa sau, là như vậy. Mình đầu tiên mình chưa biết gì thì mình phải tu tứ đế trước đã, mình phải thấy khổ tập diệt đạo, mình phải thấy cái này nó là khổ, cái này nó không phải là vui đâu, thì mình thấy như vậy thì mình mới tu lên được. Chứ còn nếu không thì mình vẫn thấy sướng quá, mình vẫn còn bỏ đi, mình vẫn còn bỏ thì giờ đi, mình lo những chuyện đời không. Mình thấy cái đời nó có thật quá, tiền bạc nó có thật, danh vọng nó có thật, nhà cửa nó có thật, thì mình vẫn hư, mình vẫn sai rồi. Quý vị thấy không? Cũng giống như tôi, nếu mà tôi không có bệnh như vậy thì tôi không có biết là một ngày kia tôi sẽ đi à. Đi thật đấy chứ không phải đùa đâu. Mà không có vác theo được cái gì hết, không có mang theo được cái gì hết, không có bỏ túi được đồng bạc nữa trơn. Bây giờ có tham mình bỏ trên đồng bạc cắt vào nó cũng lấy lại hết. Thành ra quý vị thấy không? Mình không thấy được cái đó, mà mình thấy nó thật quá, trời ơi tiền bạc nhiều, trời ơi, bữa nay tôi phải mở cái tiệm này, bữa nay tôi phải ra làm này, tôi phải cái này, chẳng có phải gì hết quý vị. Nói xin lỗi quý vị chết thì trái đất nó vẫn quay như thường, mặt trời nó vẫn mọc. Hôm trước tôi có kể quý vị nghe rồi phải không? Bên Nhật nó họ ra cái bài hát Flowers Will Bloom, thì những bông hoa nó vẫn sẽ nở như thường. Sau cái vụ mà tsunami ở bên Nhật, quý vị biết bao nhiêu người chết, biết bao nhiêu thành phố bị tan nát như vậy. Nhưng mà xong rồi người ta ca một bài đó thôi, những bông hoa vẫn nở như thường. Không phải là nó vô tình, nhưng mà đến thời tiết thì nó vẫn nở như thường. Không phải tại vì mình chết hay là tại vì mình đau khổ mà bông hoa nó sẽ không nở đó. Nó vẫn nở như thường. Đừng có nghĩ là hoa nó nở vì mình hay cái gì, không phải. Mà mình chết đi thì cũng vậy thôi. Thế nên mình phải tu là như vậy thôi quý vị. Mình phải thực tế là như vậy. Mình phải thấy sự thật nó là như vậy. Chứ đừng có mê muội nữa. Giờ hôm trước tôi mới nói với quý vị vậy, tôi nói cũng có vẻ cũng hơi nặng phải không? Nói quý vị phải tu, quý vị không tu cũng không ai keo quý vị đâu, nó thật. Bây giờ quý vị có về nhà ôm đít mấy đứa nhỏ này nữa, cháu mình thương quá đi, ôm nó, cố ôm đi. Không, tôi nói là không phải đụng chạm quý vị. Nếu xin lỗi có đụng chạm thì cũng đáng chịu. Còn sự thật nó là như vậy. Mình thương thật, đúng, chứ không phải mình không thương. Nhưng mà mình thương là mình vẫn sai lầm rồi, mình vẫn còn dính mắc vào đó. Mà mình còn dính mắc vào đó sao mình bỏ mình đi được, mình không thấy sự thật nữa. Thành ra ở đây mới nói chứ người học nhân sơ phát tâm mà tu như các thánh thì khó được, vì đấy là những pháp không hiệp cơ với phương này. Thành ra ví dụ như mình vẫn thương cháu, vẫn thương con thì thôi, ở nhà đốt nhang lên thôi, cầu một cái thôi, niệm Phật một câu thôi, rồi cứ tiếp tục thương đi, mà cứ nhậu lai ve uống rượu đi. Mình không tu bằng người ta được, phải tự hiểu điểm đó, tức là mình không bằng cái đó. Nhưng mà mình không bằng mà mình phải muốn lên, chứ không phải là mình nghĩ ôi mình không bằng thôi được rồi, bấy nhiêu được rồi. Không được đâu quý vị. Bởi vì bấy nhiêu là quý vị thấy rõ cái căn mình làm ác á, cái điểm mình làm ác, những cái sự ác của mình ấy, mình sẽ phải trả quả. Mình trả quả rồi đâu có ai cứu được mình. Thật ra phương này chỉ có nhĩ căn lợi hiệp và thuận lợi hơn hết. Cho nên rốt sau ngày có tán thán một môn nhĩ căn viên thông là pháp của Đức Quán Thế Âm chứng ngộ. Để quý vị qua trang 402. Đoạn này ngày văn thù lựa năm căn chẳng viên thông. Tánh thấy tuy dẫn giang rõ trước chẳng rõ sau, bốn gốc thiếu một nửa, rằng sau đặng viên thông. Hơi mũi ra vào thông, giữa lúc chẳng giao khí, chia lìa chẳng hiệp nhau, rằng sau đặng viên thông. Lưỡi không vị biết chi, nhân vị thành tánh biết, vị mất biết cũng mất, rằng sau đặng viên thông. Thân với xúc tương đồng chẳng có giác quán tròn, giờ nhau không biết hội, rằng sau đặng viên thông. Ý căn loạn tư tưởng không thấy ánh chân như, tưởng nghiệp không thoát nổi, rằng sau đặng viên thông. Thì cái phần này cũng là chỉ là lập lại những cái đoạn trên thôi. Ở đây thầy giảng tiếp, năm căn là nhãn căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nhãn căn ông luật đài gốc nhân cái tánh thấy mà tỏ ngộ, nhưng cái tánh thấy tuy là giống sáng mà chỉ thấy phía trước và hai góc trước, còn phía sau và hai góc sau thì không thấy được. Nếu tánh thấy đã không tròn như vậy thì người sơ bất tâm làm sao y theo cái tánh thấy nơi con mắt mà chứng viên thông được. Thì cái này tuy là căn nó không có viên thông, quý vị nhớ cái này ở trong kinh Pháp Hoa trước mình học á, mình có tụng mình nói đó, những cái căn mà 800 công đức, những cái tay căn mà 1200 công đức đó, thì nhãn căn này là thuộc nhóm 800 công đức. Tỷ căn ông bàn đặt ca gốc từ căn mũi mà tỏ ngộ, nhưng căn mũi thì chẳng thông ra thông vào, khoảng giữa là bị khuyết mất cái sự giao tiếp, những khoảng giữa đã khuyết giao tiếp thì chia lìa gián đoạn không nhập dẫn nhau. Thế thì người sơ phát tâm làm sao như căn mũi mà chứng biệt thông được, tức là căn này cũng không có biệt thông. Thiệt căn ông bát đế gốc như căn lưỡi mà tỏ ngộ, như lưỡi nhân hơi vị mới có sanh ra cái biết, nếu vị không có thì cái biết cũng không. Thế thì người sơ phát tâm làm sao nương theo cái lưỡi mà chứng viên thông được. Thì cái lưỡi này quý vị thấy tức là căn viên thông, tức là căn 1200 công đức á. Nhưng mà thật ra nó cũng không thể, cái người sơ phát tâm nó cũng không thể dùng cái lưỡi không mà chứng được, mà chứng viên thông được. Bởi vì nếm á, thì nếm cũng không phải là nếm hết được. Quý vị nhớ bây giờ nếu mình nói theo khoa học á, thì cái căn cái vị nếm vị của mình ấy, nó cũng nằm trên chữ V, phải không? Chữ V lưỡi ấy. Khúc lưỡi nào nó nếm được vị cay, khúc lưỡi nào nó nếm được vị đắng, khúc lưỡi nào nó nếm được vị ngọt thôi. Nếu mình để cho nó cái phần khác vào ấy, thì nó không có giống nhau. Giống như bây giờ quý vị cho quý vị ăn ớt mà thật cay đi, thật cay xong quý vị ăn một cái vị khác hoặc thì cái vị của nó cũng nó khác đi, nó không còn giống hoàn toàn kia nữa. Bởi vì cái phần lưỡi chỗ đó nó đã bị tê rồi. Đó là mình nói về vị. Còn nói về cái tiếng nói á, tiếng nói thì tôi khỏi nói rồi, trên đã nói rồi. Tức là mình nói nó không có, nó quanh co, đúng. Tức là mình nói mở miệng ra, mình muốn nói sao cũng được, mình click vào 12 vẫn được như thường mà. Thì nhà quý vị thấy, thân căn ông tất lâm chẳng là ta, gốc nơi căn thân mà tỏ ngộ. Như thân căn được với xúc trần, mà xúc trần trước kia đã lựa, nó là chẳng viên, tức là chẳng viên thông á. Thì thân căn cũng vậy, thì thân căn xúc trần do đối đãi nhau mà hiển tỏ cái biết đều không phải là biên giác, biên quán. Nên biên tế của thân và biên tế của xúc, tức là những cái nhỏ nhất của thân đấy, nhỏ nhất của xúc á, không thấy gì trong khi liền nhau mà thầm biết nhau được. Hiểm thì có biết, ly thì không biết. Như vậy thì người sơ phát tâm làm sao nương nơi thân căn mà chứng biên thông được. Ý căn ông tu bồ đề gốc nhân nơi ý căn mà tỏ ngộ, nhưng cái ý chi căn nó xem với cái ý thức đoạn tưởng, nó không thấy được cái tánh trong tỏ rõ, nó không thoát được tưởng niệm. Tức là cái ý căn mình tưởng đâu là nó giỏi nó hay, nhưng mà thật ra nó cũng tùy thuộc thôi, tức là tùy thuộc những cái gì mình biết. Thì giờ quý vị thấy tại sao Đức Phật mới nói câu gì đó, quý vị nhớ không? Tri kiến lập trí tức vô minh bổ. Cái ý của mình là tại vì mình đã có cái kinh nghiệm quá khứ rồi, cái trí kiến rồi, tức là cái thấy cái biết của mình nó mới sanh ra cái biết đó. Mà nếu mà sinh ra cái biết đó thì tức là gốc của vô minh, tức là mình đã biết sai. Quý vị thấy không? Quý vị nhớ hôm trước mình học rồi phải không? Đó, tức là mình nói như vậy, tức là Đức Phật nói như vậy. Phật nói như vậy thì chứng tỏ, chứ không phải là muốn nói thì nói luôn. Tức như người ở cõi trời phi tưởng và quyết định phi tưởng, xét cũng hết mà tìm kiếm cái tánh trong tỏ rõ không được, đó là người tu lâu mà còn vậy, huống chi người sơ phát tâm làm theo nương nơi căn mà chứng viên thông được. Tức là người ở cõi phi tưởng còn không đắc được, giống như Đức Phật Thích Ca, quý vị thấy hôm trước ông tu vi ông bắt đầu làm Phật đó, là ngày lên tức cũng trời phi tưởng rồi đó. mà ngài thấy vẫn không được, thành ra ngài mới phải bỏ đi, ngài mới đi tu theo 5 anh em cựu Trần Như. Mà rốt cuộc 5 anh em cựu Trần Như thì họ cũng là tu đạo, họ không biết gì hết, họ không biết được cái đó. Thì rốt cuộc Đức Phật phải tự tìm ra con đường đó, và khi Đức Phật tự tìm ra con đường rồi thì Đức Phật mới trở về để mà nói cho mấy ông kia. Lưỡi không vị biết chi, nhân vị thành tánh biết, vị mất biết cũng mất, làm sao làm viên thông, thân với xúc tương đồng chẳng có giác quán tròn, rời nhau không biết hội, làm sao làm viên thông. Ý căn loại tư tưởng không thấy ánh chân như, tưởng niệm không thoát nổi, làm sao làm viên thông. Rồi trong bài kệ này, người văn thù lựa riêng 6 thức chẳng phải viên thông, bây giờ tức là ngày nói tới 6 thức, làm sao tu theo vậy. Thấy biết lộ tam hòa, gạn kỹ gốc không tướng, tự thầy trước không định, rằng sao đặng viên thông. Tâm thấu khắp mười phương, sanh nơi nhân lực lớn, sơ tâm không vào được, rằng sao đặng viên thông. Mũi dựa vào quyền cơ, chuyên nhiếp trụ tâm lại, trụ thành tâm sở trụ, rằng sao đặng viên thông. Thuyết pháp lặng tiếng chữ, khai ngộ đã thành trước, nhưng vẫn danh hữu lộc, rằng sao đặng viên thông. Chỉ phạm chỉ buộc thân không chỗ buộc, chẳng khắp bằng tất cả, rằng sao đặng viên thông. Thần thông gốc tạo nhân, can chi pháp phân biệt, niệm duyên chẳng lìa vật, rằng sao đặng viên thông. Trong bài kệ này, người văn thù lựa riêng 6 thức chẳng phải viên thông. Rồi câu 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nhãn thức ông xã lợi phất gốc nhân nơi cái thức thấy của mắt mà tỏ ngộ, nhưng cái thức thấy ấy ngoài thì đối với 6 trần, trong thì nơi nhãn căn 3 cái sen lộ mà sanh ra. Thì thiệt thì gốc rễ của nó vẫn không có cái tướng nhất định, nếu tự thầy đã không định thì làm sao nương nó mà chứng đặng viên thông. Nhĩ thức ông phổ hiện gốc nhân thức của tai mà tỏ ngộ, nhưng cái tâm nghe tuy thông suốt mười phương, song tất phải tu hành của phổ hiện mới được thông suốt như vậy, chứ không phải thức của tai nó tự mầu nhiệm hay là tuân theo người sơ tâm mà làm cho vào được cái cảnh giới thông suốt đấy. Thế thì người sơ phát tâm làm sao nương theo nhĩ thức mà chứng được viên thông? Rõ rệt ha. Quý vị thấy không? Tức là ông phổ hiện nó thì ông nương nhân nơi cái thức của tai mà tỏ ngộ, nhưng song tất phải tu hành của phổ hiện mới được thông suốt như vậy. Tức là nếu mà mình chưa có tu hành phổ hiện nữa thì mình không thể dùng cái thức của tai không mà mình viên thông được. Bởi vì nếu mà mình không có cái tâm phổ hiện, tâm phổ hiện tức là mình thấy rõ rệt. Quý vị nhớ 10 hạnh của phổ hiện đó: nhất giản dễ kính chư Phật, nhị giả xung tán Như Lai, tam giả quảng chúng dường, tính giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường thỉnh Phật học, cửu giả hàng thập chúng sinh, thập giả phổ giai hồi hướng. Quý vị nhớ 10 cái hạnh phổ hiện đó phải tu hết, chứ không phải chỉ có cái nhĩ căn không. Tức là thứ nhất là lễ kính chư Phật, cái đó thấy ông Phật đâu là lạy đó, không cần biết gì hết. Mà không Phật của mình, không phải là ông Phật là mình nói ông Phật đâu, tức là mình thấy là ông Phật hình tướng thôi. Thì ở chỗ nào có cái tự Phật mình mới lạy, mà mình không thấy là ông Phật có tất cả mọi người, tất cả chúng sinh, tất cả những sinh vật nữa, chúng sinh nó đều có Phật tính trong đó. Mà nếu mà mình không lạy nó, tức là mình không lạy ông Phật. Quý vị thấy ông phổ hiện là cái tánh như vậy, mà nhờ như vậy rồi nhị giả xứng 8 Như Lai, tức là đi đâu thì ngài ông cũng quảng bá Đức Phật hết. Tức là ông Phật ông giỏi, ông tốt, ông hay, ông cái gì hết, chứ không đi quảng cáo Bà La Môn cả. Thứ ba nữa là quảng tu cúng dường. Vì quảng tu cúng dường tức là sao? Tức là quảng tu tức là tu tất cả mọi hạnh hết, mà cúng dường hết. Thế ai tu là mình cúng dường người ta? Chẳng phải cúng dường tức là quý vị phải đem tiền cho đâu, quý vị đừng có hiểu lầm như vậy. Bây giờ quý vị tới chùa nè, bây giờ quý vị thấy người ta vô, người ta làm cơm nhà hàng, người ta nấu cơm, người ta làm cúng đức, thì quý vị vào quý vị ăn dùng người ta miếng đi, tức là quý vị cúng dường người ta đó. Quý vị chứng minh cho người ta, trước người ta làm công đức xong thì quý vị để cho người ta đem cầm quăng ra ngoài đường uống, phải không? Thành ra quý vị chứng minh công đức cho người ta, quý vị mắc nợ người ta đi, quý vị nói rồi tôi ăn cơm chùa tôi mắc nợ đấy, thì tức là quý vị chứng minh cho người ta, không thích cũng ăn miếng đi, làm ơn dùm cái. Còn nếu quý vị thấy người ta nấu tệ quá thì cũng làm ơn kêu bằng xây dựng cho người ta, nói thôi mà bữa nay bà nấu cơm như chó chứ ăn. Nói thẳng câu đi cho nó tức, nó chửi mình, nếu họ chửi mình họ mất công đức. Nhưng mà mình nói thật, đừng có sợ gì chuyện đó. Cái người tu, cái quan trọng nhất của cái người tu là cái thành thực. Nếu quý vị mà còn giận dỗi, còn vì người ta nói câu này mà bỏ chùa mà giận, nói tại cái ông đức ông nói thế này ông cái kia, tức là cái thứ đó là không có xài được, thứ đó là ma là quỷ, không phải là người tu. Quý vị nên nhớ điều đó đi.
mình tu là phải thành thật, câu đầu tiên là vậy. Người mà không thành thật không phải là người tu. Xong rồi, cũng để thành đó ha. Thì ra ở đây á, nói ông Phổ Hiền là phải tu như vậy, tức là ông phải có cái hạnh Phổ Hiền, tức là quý vị phải tu theo hạnh Phổ Hiền thì quý vị mới dùng cái nhĩ thức. Cái nhĩ thức đó là mà quý vị ngộ mới được, chứ còn quý vị chưa có tu theo hạnh Phổ Hiền thì không được. Tức là trong lời Văn Thù cũng nói ý như vậy. Tỷ thức, tỷ lời của mũi, ông Tô Đà La gốc nơi thức của mũi mà tỏ ngộ, nhưng cái pháp tưởng khí trắng nơi chóp mũi đó là pháp quyền giả để đối trị. Cái tâm tán loạn khiến cho nó trụ lại, mà đã trụ lại thì phải cuộc, đã cuộc thì không phải viên. Vì chân tâm thì viên vốn không có trụ, mà có trụ tức là vọng rồi. Thế thì mà sơ hất tâm là sao nương nơi thức của mũi mà chứng viên tâm được. Đúng, quý vị làm sao, ví dụ như quý vị là người sơ hất tâm đi, tức là người mới tu không, ví dụ quý vị ngồi quán cái hơi thở của lỗ mũi lên ra cái hơi trắng của lâu ấy, quý vị biết mấy đời mấy kiếp mới ra được nổi cái đó. Thế là quý vị đừng có hang cái chuyện đó. Nghe nói ông Tôn Đà La này, ông làm như vậy, bây giờ mình cũng làm như vậy, làm ngoài nó cũng ra đâu. Người ta làm được là bởi vì cái căn tu của người ta đã tới chỗ đó rồi thì nó mới ra được như vậy. Quý vị thấy không? Cũng giống như là người ta nói hít vô lỗ mũi bên phải, thở ra lỗ mũi bên trái. Mình cứ ngồi mình cố mình hít vào nó không vô gì hết. Nghe ông đặt lên mà ông dễ ỏ gì đâu. Ông thỏ tay bất ấn một cái là xong liền. Quý vị biết thỏ tay bất ấn gì đâu. Kẹp tay trái vào nách, tay phải đưa lên. Đó, rồi nắm làm quyền, kim cang quyền nhá, kim cang quyền. Xong bung ngón trỏ với ngón cái ra, bung ngón trỏ với cái ra. Cong nó lại như vậy, để lên đây. Nhá, đẩy nó quên mình phải hít một. Rồi. Xong rồi, quý vị thấy rõ dùng ấn để mà tập cho lỗ mũi bên phải bên trái, mình hít vào và thở ra như vậy. Thì mình hiểu như vậy thôi, mình không hiểu. Nếu mình không hiểu mình cứ ngồi cho mình cố tình làm sao mà ngồi nó cố làm sao nhéo nhéo cái mũi làm sao để cho nó thực vào thực ra. Cũng có thể có người làm được, quý vị cũng biết. Bởi vì tôi có đứa em, có thằng em nó vẫy tay được. Quý vị vẫy tay được không? Không vẫy được không? Nhưng mà có người vẫy được. Trên nguyên tắc là quý vị phải vẽ được, bởi vì nó có mấy cái bắp thịt để cho ngón tay á. Nếu mà quý vị học y khoa quý vị biết nó có những cái bắp thịt, và bắp thịt nó nhích nhích cái lỗ tai được. Nhưng mà sự thật là tại mình không xài nó teo luôn, thành ra nó không vẽ được. Nhưng mà thằng em tôi thì nó hay lắm, nhưng mà nó cũng có cái tật lắm. Thành ra hồi ngày nhỏ mà tôi chơi cờ tướng với nó chơi cờ tướng thôi, chưa đánh bài, mà chơi cờ tướng với nó mà thấy anh ấy bắt đầu anh thấy anh để cô anh kéo cái quần nào lên mà anh sắp khoái này, tự nhiên cái lỗ tai rung 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 rung. Tôi dòm nó, cái tôi lấy lỗ tai rung là tôi biết rồi. Sau này thì nó lộ ra quý vị à, thì ra tùy theo người đó. Bây giờ khi ông Đà La, ông Tôn Đà La này nhân cái sức của mũi mà thỏ ngộ được là ông như làm như vậy, nhưng mà mình làm thì không được. Nếu mà mình ví dụ như là mình còn sơ phất tâm đó, thì mình không thể nào dùng, mình ngồi hít hoài cũng không thấy, làm sao thấy nổi cái khí trắng nơi lỗ mũi mà nó xảy ra được. Thiệt thức, ông Phú Lâu Ra gốc nơi nhân thức của lưỡi mà tỏ ngộ, nhưng sự thuyết pháp tuy do nơi thức của lưỡi mà buông ra lời lẽ chữ nghĩa, mà cũng như nhớ kiếp trước của ông có tu luyện thành thục, đó đủ sức hiện điện tài nên mới đặng mở tỏ, chứ không phải quan hệ ở nơi thức của lưỡi trong một thời gian mà đặng vậy. Huống chi danh cú gốc thuộc về pháp ngũ vi, không phải pháp vô lậu. Thế thì người sơ phật tâm làm sao nương nơi thức của lưỡi mà chứng biết thông được. Thì tức là ví dụ như mình cũng sơ phật tâm đi, tức là mình thuộc còn cấp thấp, bây giờ mình nói ôi ông Phú Lâu Na là ông thuyết pháp đệ nhất, phải không? Ông nhờ cái thức nơi lưỡi đó mà ông tỏ ngộ được như vậy, thì bây giờ mình cũng bắt chước ông đứng ra mình thuyết pháp, mình nói từ bệnh bại rồi nói đâu sai đó hết. Tại vì trong này ông nói rõ rồi, ông Phú Lâu Na ấy mà cũng nhớ kiếp trước của ông ta tu luyện thành thục đủ sức hiện tại nên mới đặng mở tỏ. Tức là ông đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, ông đã thuyết pháp nhiều lần rồi, thành ra mới nói được như vậy. Chứ không phải mình thấy người ta làm sao, thấy nói khoai vắng mai đi đảo, bất chước người ta đâu có được. Nó không ra cái gì hết, quý vị thấy không? Thế giờ mình muốn gì mình cũng phải tập, mình phải làm. Bây giờ mình muốn biện tài giỏi thì mình cũng cố thuyết pháp đi, mình học pháp đi, mình học cho giỏi. Xong rồi mình nói ra, mình trả bài. Mình trả bài 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 2, 30 năm. Rồi một đời, một kiếp, 2 kiếp, 3 kiếp, 4 kiếp, 5 kiếp, mình cứ tu hoài thì nó sẽ giỏi. Chứ còn không, bây giờ mình nghe được một bài nói được bài xong mình về mình lại nghe nhạc, nghe coi cái này múa cái kia hát thì thôi làm sao mình khá được. Rồi thân thức là ông Uba Li gốc này của thân mà chứng tỏ ngộ, nhưng sự chỉ giới thì chỉ kiểm thức được cái thức của thân, chứ ngoài thân ra thì không có chỗ kiểm thức. Và lại cảnh viên thông là phải khắp thông tất cả căn thân khí giới và vạn pháp, mà nay có chỗ kiểm thức được, chỗ kiểm thức không được. Tức là chỗ thì kiểm thức được mà chỗ kiểm thức không được, như vậy thì sự sơ sót còn nhiều. Thì người sơ bất tâm làm sao nương nơi thân thức mà chứng viên thông cho được. Rồi bây giờ tới ý thức, ông Mục Quyền Liên gốc nhân nơi ý thức mà tỏ ngộ. Nhưng cái ý thức là cái tánh của pháp trần phân biệt, còn thần thông của ông là do cái sức tu tập nơi kiếp trước vốn không quan thiệp, mà vốn không quan thiệp tức là không có quan hệ với nhau á, mà dầu có do nơi ý thức thì cũng là chiều níu theo vật chứ chẳng phải lìa vật, tức là không phải pháp ly trần phổ biến. Thì người sơ phát tâm làm sao nhân nơi ý thức mà chứng viên thông được, tức là mình thấy một cái liên gốc nhân ý thức và tỏ ngộ thì là mình cũng tưởng như vậy, mình cũng làm như vậy, nhưng mà mình làm hoài chẳng thấy được cái thần thông gì hết thì làm sao được, bởi vì ông Mục Kiền Liên cũng là tu nhiều đời nhiều kiếp rồi mới được như vậy. Rồi thì mình qua trang 406, từ đây nhấn xuống được bảy đại không được viên thông, tức là bây giờ mình tới phần bảy đại. Tức những phần này toàn là phần lập lại cái phần chính văn ở trên thôi, giờ quý vị đọc để cho nhớ lại thôi. Nếu lấy thánh đất quán kiên ngại chẳng thông đạt hữu vi khác, khác tánh thánh chẳng sao đạt viên thông. Nếu lấy tánh nước quán tưởng niệm chẳng chân thiện, như như không giác quán làm sao đạt viên thông. Nếu lấy tánh lửa quán thừa có chẳng thật lý, sơ tâm chẳng phương tiện làm sao đạt viên thông. Nếu lấy tánh gió quán động lặng có đối nhau, đối chẳng phải diệu giác làm sao đạt viên thông. Nếu lấy tánh không quán hỗn độn nguyên không biết, không biết khác bồ đề làm sao đạt viên thông. Nếu lấy tánh thức quán, quán thức chẳng thường trụ, trụ tâm về giả dối, làm sao được viên thông. Các hạnh là vô thường, tánh niệm gốc sanh diệt, nhân quả nay phải nhận, làm sao đặng viên thông. Bảy đại, đất nước, lửa, gió, không thức và niệm. Địa đại, ông chỉ địa, điển niệm. Cái này đúng là trong hồi chính văn học ấy, tức là cái kiến mà, tức là kiến đại, chứ không phải là niệm đại. Nhưng mà niệm với kiến thì ý nghĩa nó cũng tương đương nhau. Niệm tức là nhớ tưởng tới, kiến tức là thấy. Địa đại, ông chỉ địa nhân nơi địa đại, tức là đất mà ngộ nhập, song tánh của đất bền chắc ngăn ngại, chứ không phải vật tứ thông bát đạt. Và lại lấy đất lắp đường phục quyệt, công hành hữu vi, đến khi gặp Phật bảo bình tâm mới chứng được thánh tánh. Thế thì người sơ hết tâm chẳng sao theo y theo pháp hữu vi ấy mà đặt viên thông. Tức là ông chỉ địa Bồ Tát á, ông nhân nơi khi công hạnh của ông á, số ngày ông đi bác đất đắp đường cho ta, tức là cái đó là pháp hữu vi chứ không phải pháp vô vi, tức là lấy công đức. Nhưng mà khi mà được á, thì đến khi Phật gặp Phật, Phật bảo là bây giờ ông đắp như vậy á, thì được, nhưng mà cái đó là pháp hữu vi thì ông phải do bình cái tâm của ông á, trong người á, san bằng cái tâm địa của ông á, thì mới được, thì ông mới chứng được thánh. Thủy đại, ông Nguyệt Quang, Nguyệt Quang Bồ Tát nhân ở thủy đại nước mà ngộ nhập, song pháp quán nước là chính do bộ tư tưởng vào đó mà thành tựu, tức là chưa lìa được tưởng niệm, tức là nhờ lấy cái tư tưởng của mình mà dính vào nước, chứ chưa có lìa được cái tư tưởng, chưa lìa được tưởng niệm chẳng phải là tánh chân thiện. Thế thì pháp giác quán không hiện với lý như như thì làm sao người sơ phát tâm đi theo pháp ấy mà cầu viên thông được. Tức là nếu mà mình còn sơ phát tâm ấy, thì mình nếu mà buộc cái thánh mình vào nước thì mình thấy nó sẽ lưu thông, nó sẽ chảy hoài hoặc nó sẽ đứng hoài như vậy thì làm sao mà viên thông được, mình sẽ không thấy được. Hỏa đại, ông Ô Sô nhân sơ hỏa đại, ông Ô Sô là Ô Sô Sắc Ma, tức là cái ông hỏa đầu á, quý vị biết ngày xưa bây giờ cũng vậy đó. Tức là ở trong nhà bếp á, thì có cái ông bây giờ mình gọi là ông Táo Quân đó. Mà thật sự ngày xưa là cái ông mà đen thui á, quý vị vào gặp chùa mà chùa xưa chùa cổ á, quý vị thấy ở trong bếp á thì mấy ông thờ cái ông đó, thấy cái ông mà đen thui mà đó là ông Ô Sô Sắc Ma, tức là ông hỏa đầu. Ông Ô Sô nhân hỏa đại mà ngộ nhập, xong ông quán tánh của lửa là bởi ông nhàm chán mà cầu cho được xa lìa, chứ không phải là pháp chân thật bản lý. Huống chi sơ tâm của chúng sinh có người ít dục, có người không dục, chứ không phải người nào cũng đa dục như ông. Thế thì pháp quán lửa chẳng phải là pháp phương tiện nhất định làm sao người sơ phát tâm y theo đó mà đặng tiên thông, tức là mỗi tánh mỗi người khác nhau, thì không phải là chỉ có một người đó mà mình nói người ta. Cũng giống như bây giờ người ta là ông sư chẳng hạn, xuất gia rồi mà giờ mình cứ nói ông ấy, ông phải tu, ông phải liền dục hoài, liền dâm dục, ông mắc mớ gì liền dâm dục nữa đâu, thì em mình cũng nói được. Chứ còn ví dụ như cái thằng cha già dê ngoài đó thì mình nói ông đừng có dâm dục, vì sau chết thành chim hay cái gì đó thì được, bởi vì người ta bớt đi, người ta bớt cái tánh là bệnh bạ đi, rồi bớt bị đánh ghen, bớt gì luôn. Phong đại tức là muôn lưu ly quang nhân phong đại gió mà ngộ nhập, sông gió thì có động có lặng là pháp đối đãi, tức là có lúc mà di chuyển, có lúc thì đứng yên. Mà đối đãi là pháp sanh diệt vô thường, không phải là cái thể vô thượng giác, rằng sao người sơ phát tâm đi theo đó mà cầu đẳng viên thông, tức là cái phong đại nên là quán gió thôi. Nếu mà bây giờ quán cái gió không á, thì ông lưu ly quang á, là ông quán cái đó mà ông ngộ được. Nhưng mà cái người sơ phát tâm á, tức là cái người phàm phu á, mà người ta cũng quán cái đó thì người ta thấy nó là pháp đối đãi. Mà pháp đối đãi mà cứ quán cái đó thì người ta làm sao người ta ngộ đạo được. Không đại ông hư không tại, nhân không đại ngoan không mà ngộ nhập, song tánh của không gốc là do nơi mở tối thành ra, hỗn độn ngoan ngu không có tánh biết, tánh không biết của nó khác hẳn với tánh linh biết của Bồ Đề. Thế thì người sơ phát tâm muốn lấy cái nhân hỗn độn không biết mà cầu cái quả viên thông có đặng sao được. Tức là Bồ Tát hư không tại đó thì ông có thể ông dùng cái đó, ông dùng quán cái không đại mà ông ngộ nhập được. Nhưng mà cái người thường đó thì người ta không thể dùng cái không đại mà quán cái đó mà ngộ được. Lý do của nó là tại vì muốn lấy cái nhân hỗn độn không biết mà cầu cái quả viên thông thì làm sao đạt. Thế người quả Bồ Đề, tánh biết của Bồ Đề, tức là Bồ Đề là cái tánh giác. Mà giờ mình lấy cái sự hỗn độn không biết của cái hư không thì nó không tới được. Thức đại, ông Di Lặc nhân thức đại biết mà ngộ nhập, xong ông chỉ quán cái thức, mà cái thức của sở quán ấy niệm nhận danh diệt, không phải thường trụ, dầu cho có tâm tổng trụ thì cái cảnh giới của thức ấm nó cũng thuộc về giả dối. Thế thì sơ phát tâm làm sao đi nơi thức mà cầu được biết thông? Tức là ông Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc là ngày ông do cái thức á, thành ra mình mới nói là Di Lặc là ngày duy thức, phải không? Ông tổ duy thức đó là ngày Di Lặc. Thì ngày Di Lặc thì ngày đã là Bồ Tát và ngày nhất sanh của xứ, ngày hiện thời này trên cung trời đấu xuất, người đợi xuống thế gian này để mà thành làm Phật. Nhưng mà ông mới tu lâu đời lâu kiếp thì được vậy. Nhưng mà mình ví dụ như mình sơ phát tâm, tức là mình mới tu thôi, thì làm sao mà mình nhân cái thức mà mình ngộ được nổi? Cái sự thật là như vậy. Cái duy thức học, duy thức nó là cái môn học quý vị, nó không phải pháp tu. Hồi trước tôi nói quý vị rồi, phải không? Rồi nhiều người lầm cái nói chuyện đó. Người ta muốn tu duy thức, làm sao tu duy thức được? Quý vị không tu duy thức được, quý vị phải tu theo một pháp môn khác. Nhưng mà cái duy thức nó là cái môn học, môn học để mà mình vỡ ra những chuyện khác, thế thôi, nó không phải là cái pháp tu. Thành ra ông Di Lặc nó thì ông đã tu xong rồi, ông nằm trên đó, ông nằm trên cung trời lưu xuất bây giờ, ông sẽ xuống dưới thế gian này để ông làm Phật mai mốt kia. Chứ còn mình mà chưa ấy, thì mình học thì được, mình biết thôi, nhưng không phải là nhờ duy thức mà mình ngộ đạo được. Mình phải tu mình mới ngộ đạo, chứ không phải mình học mà mình ngộ đạo được. Mình học mà mình ngộ đạo được thì cũng giống như là ông Anan thôi. Tức là ông học cho dữ, ông biết cho nhiều, nhưng mà ông không tu thì cũng thua bài Ma Đăng Già luôn. Niệm đại chứ là nhớ nghĩ. Đúng là cái này trên kia mình học thì gọi là kiến đại, không? Quý vị nhớ kiến đại. Ông Đại Thế Chí lấy lục căn tinh niệm mà ngộ nhập, sau các hành đều là vô thường hành, tịnh niệm gốc cũng tánh sinh diệt. Nếu đem cái tánh sanh diệt của pháp tịnh niệm ấy làm cái nhân vãng sanh tịnh độ thì được, chứ lấy nó làm cái nhân để cầu chúng liền bực viên thông bất sanh bất diệt thì nhân quả khác nhau chắc không thể được. Thế thì người sơ phát tâm y rằng sao y nơi pháp tịnh niệm mà cầu cho đặng bực viên thông, thì đã dùng cái pháp tịnh niệm ấy để làm cái nhân vãng sanh tịnh độ thì được. Vãng sanh tức là sanh qua cái bên tịnh độ, tức là mình không sanh trở lại thế gian này, mình sanh qua thế giới tịnh độ. Thì quý vị biết sanh thế giới tịnh độ thì cũng có nhiều bậc, phải không? Cũng có những bậc Bồ Tát ở trên và Bồ Tát ở dưới, cũng có dân ma, cũng có đủ thứ hết. Thì nên nếu mà mình qua bên đó, tức là mình ăn dịch người ta, mình chạy qua bên đó thôi, mình trốn ở đó một thời gian, nhưng mà xong rồi thì cái phép nhân quả của Đức Phật nó là vẫn phải thực hiện như thế rồi. Tức là mình sẽ rơi rớt trở lại nữa. Mình qua bên đó xong rồi, ví dụ như mình thấy nó trời ai cũng là tu hành đàng hoàng chơi, mình tu thành hàng ẹt nằm dưới hoài, người ta vô chùa người ta lên trên bằng Phật người ta cúng cái gì, mình tối ngày cứ bắt mình ở ngoài hoài, không cho mình vô hay gì hết, thì hồi nhiều khi mình cũng thối tâm nó rớt trở lại. À đợi mà trả quả hồi trước mình dịch nó ngán dịch mình chạy, thì bây giờ phải trả quả lại trở lại. Thành ra ở đây mới nói như vậy, chứ lấy nó làm cái nhân để cầu chứng bậc viên thông bớt sanh bớt diệt thì nhân quả khác nhau chắc không thể được, thì nhân quả khác, tức là cái nhân của mình nó vẫn còn có những cái nhân ác. Mình ở đây mình làm, nói thật quý vị, bây giờ quý vị tu tịnh độ đi, quý vị cầu cho giữ đi, nhưng mà cái ác quý vị đã từng làm trước rồi, quý vị đâu có bỏ được, quý vị không bỏ được, quý vị phải trả cái quả đó. Chứ đừng có nghĩ là tại vì bây giờ tôi đi tôi cầu ông Phật thành ra ông Phật ông sẽ xóa rồi ông xé hết mấy cái ông xé thì ông xé, nhưng mà cái người chủ nợ nó đâu có xé đâu quý vị. Tức là cái con cá, con heo, con bò mà quý vị đã từng giết, quý vị đã từng ăn rồi thì nó sẽ bắt quý vị nó ăn lại, nó sẽ bắt quý vị nó giết lại, làm sao mà không có đâu quý vị. Bây giờ chẳng hạn như tôi hồi nhỏ thì tôi không giết gì mà ăn, nhưng mà người ta giết cho mình ăn thì mình cũng có mắc nợ trong đó chứ, chứ làm sao mình không mắc nợ được. Đâu phải mình mới đẻ ra cái mình ăn chay trường liền luôn à, ít người có lắm. Chứ khi hồi nhỏ nghèo quá bị bỏ trong chùa thôi chịu chết, mình trong chùa mà tu đàng hoàng còn được, chứ còn trong chùa mà cả chớn cũng kêu tô mì hủ tiếu vô ăn mà thiệt chứ, vì trời ơi con ít cũng củi dữ lắm mà. Thì nếu mà mình phá như vậy thì mình cũng sẽ phải trả quả. Ở đây quý vị thấy rõ không? Rồi, tức là cái phần này hết. Rồi bây giờ từ đây nhấn xuống lựa nhĩ căn là viên thông của đoạn này có cái giáo thể hiệp phương. Tức là cuối cùng thì là ngày Bồ Tát Quán Thế Âm nói về cái nhĩ căn viên thông. Nay tôi bạch Thế Tôn, Phật ra cõi ta bà, giáo thể của phương này thanh tịnh lại tiếng nghe, muốn vào chính định thiệt nó trong cái nghe. Cái này thì quý vị nhớ ở trong kinh Pháp Hoa cũng có cái câu đó, quý vị đọc cái phần chữ nho, tức là cái phần chữ đậm, phần cuối của trang 408 với phần đầu của trang 409. Ngã kim bạch Thế Tôn, Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề thiệt dĩ văn trung nhập. Quý vị nhớ cái câu này, thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, câu này là có ở trong kinh Pháp Hoa của ngài Bồ Tát Quán Thế Âm cũng giống hệt như vậy. Đó, thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn là như vậy, tức là nói giáo thể của phương này thanh tịnh tại tiếng nghe, muốn được vào chính định thiệt trong cái nghe. Giáo thể hiệp phương, cương nghi của mọi phương chẳng đồng, nên pháp dạy của Phật cũng tùy theo mà có khác. Hoặc có cõi thì lấy ánh quang minh của Phật mà làm việc Phật, hoặc có cõi thì lấy cây bồ đề của Phật mà làm việc Phật, cho đến hoặc lấy vườn rừng đài quán, hoặc lấy hư không, hoặc lấy cái nín thinh không nói không bảo như nước Phật hương tích, không dùng chữ nghĩa và lời nói, chỉ dùng các hương mà khiến cho các trời đặng vào pháp luật hành. Vì thế nên Đức Văn Thù thưa rằng, nay tôi bạch Thế Tôn, Phật xuất hiện ra thế giới ta bà này giáo hóa, mà chúng sanh ở phương này chỉ có cái căn lỗ tai là lợi, hãy tai nghe thì thông cả sự lý vô lượng. Bởi vậy nên Phật đối cơ nghi mà dùng những tiếng tâm ra làm việc Phật, đó là tùy theo cái căn nghe nơi phương này lợi hơn vậy. Thế thì đem tiếng và nghe hai cái ấy hiệp lại làm cái thể dạy dỗ thiệt thanh tịnh tại phương này, mà thể dạy đã ở tại tiếng nghe thì người sơ phát tâm muốn vào được cảnh giới chánh định tất phải tuân theo thể dạy ấy, do nơi tánh nghe của căn tai mà vào mới được. Bây giờ thì quý vị rõ rệt phải không? Thấy rõ không? Thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn là như vậy, tức là giáo thể của phương này thanh tịnh tại tiếng nghe. Giáo thể tức là cái phương pháp để mà giáo dục giáo hóa ở cái phương này, tức là cái cõi thế gian này này, cõi thế giới ta bà này này, thanh tịnh tại tiếng nghe, thanh tịnh tại âm văn. Lần tại ở trên này ngài Văn Thù thưa này, tôi bạch Thế Tôn, Phật xuất hiện ra thế giới chỉ ở phương này chỉ có căn lỗ tai là lợi, hãy tai nghe thì thông cả sự lý vô lượng, tức là quan trọng vô cùng, quý vị phải học. Tại ngày xưa người ta mới nói chữ đa văn tức là nghe nhiều. Tại ngày xưa người ta không có sách, con trình bày quý vị nghe được không? Quý vị muốn có sách thì quý vị phải chép lại thôi, kiếm lá bối kiếm gì đó rồi chép lại thì mình đọc, mình nếu mà mình biết chữ, còn không biết chữ thôi cũng chịu. Thành ra mới là nghe, mới là tụng. À, tụng tức là một người đọc lên, còn văn ấy, tức là mình nghe. Thì nếu quý vị thấy cũng như tụng giới tức là mình ngồi mình nghe người khác người ta tụng là thôi thì mình nhớ, chứ đâu phải mình có cuốn kinh giới mà mình ngồi mình đọc. Mình đọc cũng vô ích chuyện đó, vì mình đúng là mình phải nghe. Thành ra ở cái phương này, tức là ở cái thế giới cõi ta bà này, quả đất này, của cái con người này, chúng sinh này, thì mình dùng cái lỗ tai, dùng cái lưỡi đó, tức là cái thân tỉnh dậy âm tại âm căn là như vậy. Tức là mình tu hành được là mình nhờ nghe, mình nhờ đọc. Chứ quý vị ngồi nhà mà quý vị ngồi nhà, quý vị tôi ngồi nhà thôi, tôi vậy làm sao quý vị tu được? Quý vị chẳng hiểu cái gì hết. Ông Phật ông nói mấy nghìn kinh, quý vị chẳng hiểu cái gì, không thèm tu. Ông Phật ông nói gì thì kệ ông, chết mồ. Nói xin lỗi quý vị nhé, nói thật như tôi nói thật, người học cao hiệp rộng tôi cũng sợ lắm. Thấy ông minh mông trời biển ấy, mà mình chưa là cái gì hết trơn, mình thấy xong mình dám nói được quý vị. Mà mình càng học vô mình càng thấy nó là mình chưa có biết gì hết trơn. Thành ra quý vị nên nhún nhường, nên khiêm nhường một chút xíu, chịu khó học lên, chịu khó đọc lên, chịu khó nghe đi, rồi quý vị sẽ thấy càng ngày mình sẽ càng khá hơn. Chứ còn nếu mình không nghe, không đọc, không bao giờ khá hơn được. Và mình cứ tưởng là mình đúng không? Quý vị nên nhớ điểm đó. Thành ra ngày Văn Thù mới nói, ở cái cõi này, ta bà này á, thì cái nghe đó là quan trọng nhất. Nên nghe, lắng tai nghe, nghe được những kinh Phật, nghe được những lời nói vậy. Dĩ nhiên là ở trong đạo Phật thì mình nghe kinh Phật, mình không nghe kinh Bà La Môn, mình không đi nghe nhạc, nghe gì là vậy. Tại sao mà mình khuyến khích mà tu Bát Quan Trai Giới như vậy? Thì cho ông Phật ông nhắc lại cho mình, đừng có ngồi nghe nhạc, đừng có nghe đường ca sướng hát, đừng có gì. Không phải mình cấm cái chuyện đó. Quý vị muốn thì quý vị xoa chút xíu phấn gì ở nhà, quý vị làm trả nó. Nhưng mà nếu mà mình bám vào cái đó quá, mình vin nhiều vào cái đó quá, mình thấy nó là thật thì mình sai rồi. Cái đó nó chỉ làm đẹp thêm cuộc đời thôi, chứ nó không có thể đổi được cuộc đời. Quý vị thấy rõ điểm đó. Mình trong khi đó mình thay đổi cuộc đời là thay đổi cái tâm của mình. Hôm trước tôi nói với quý vị bà Pema Chodron, bà nói rõ rệt như vậy. Bà đi tu rồi bà biết quý vị không thay đổi được thế giới. Quý vị thấy tu vào quý vị thấy hay quá, quý vị thấy giỏi quá, quý vị thấy cái này đúng quá. Thế giới phải thay đổi như vậy. Thế giới nó phải theo đạo Phật hết. Ai cũng phải theo đạo Phật hết. Nhưng mà thế giới nó không thay đổi theo ý của quý vị. Thế giới nó thay đổi theo ý của thế giới. Xin lỗi quý vị, nhưng ngày con cái của quý vị nó không thích đạo Phật, hay nó thấy ông già bà già đi chùa tự nhiều khi mà nó hỗn nó theo bạn mất dậy, nó cũng không thích quý vị. Rồi nó không muốn không theo đạo Phật, rồi không những không muốn không mà nó còn phỉ báng đạo Phật, nó còn đi nhúng nước, nó còn làm những chuyện khác. Chuyện đó quý vị, nó nói thật, con cái quý vị chứ đừng nói người xa lạ như gì hết. Quý vị không kiểm soát được nó. Thế giới nó thay đổi theo thế giới. Quý vị chỉ có thể thay đổi được cái tâm của quý vị thôi. Mà khi mà quý vị thay đổi được cái tâm của quý vị thì làm sao? Tâm bình thế giới bình. Không phải là tại vì quý vị thay đổi được thế giới, nhưng mà vì nếu mà quý vị tự thay đổi được quý vị, bạn bè của quý vị người ta cũng tự thay đổi theo như vậy thì thế giới nó hòa bình. Còn nếu không, người nào cũng tham cũng sân ấy, thì nó thế giới nó thành hỗn loạn. Thì là quý vị thấy người tu hành Bồ Tát như mình ấy, đầu tiên cầu Phật là gì? Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, có thế thôi, không cần cầu cái gì khác hết. Chỉ cần cầu thế giới được hòa bình và chúng sinh được yên vui, an lạc tức là yên vui, thế thôi. Khi người ta yên vui thì người ta không muốn ăn hiếp ai, người ta không muốn cướp đoạt của ai, người ta không muốn hại ai nữa. Thì sống, cái đó là cái thiên đàng những còn gì nữa. Chứ mình đâu có thay đổi được thế giới của mình. Bà Pema Chodron mà nói rõ rệt như vậy, bà kinh nghiệm lâu rồi, bà tu hành nhiều, thì các ông thầy cũng thấy như vậy. Đệ tử nhỏ chút xíu vô chùa thì nó cần theo, tới lúc nó lớn một cái nó bắt đầu nó học, nó biết nó có bằng có cấp, thành ông nọ ông kia có cái PhD nữa thôi mất luôn rồi, chạy ra ngoài cưới vợ, đi ra ngoài làm tiền kết cái chùa bự. Còn nếu mà không thì cũng đi chạy ra ngoài kết cái chùa bự tiếp, trời ơi, đợi mà làm hòa thượng viện chủ lớn thì người nào nó cũng vậy thôi quý vị. Họ tu hành là như vậy. Thành ra quý vị thấy, nhưng dĩ nhiên là họ tu sai, nhưng mà ở đây mình phải thấy rõ như vậy. Thanh tịnh tại âm căn là như vậy, tức là bây giờ mình nghe và mình thấy. Chứ còn những người mà tôi nói ví dụ như quý vị đó, bây giờ ông thầy mà ông chạy ra ông lập cái chùa là tại ông không chịu nghe người ta, nghe những thầy già ông dạy cho, ông nói cho, không chịu nghe, mà chỉ nghe những cái người xấu, những người kia ơi huynh bây giờ huynh trụ trì đâu, nói móc lò hay câu một cái xong rồi về tự ái. Mà tao một bằng tiến sĩ mà không có kết chùa thì sao? Thế là bây giờ xong rồi, có tu hành cái gì nữa quý vị? Giờ quý vị thấy ở phần sau thì Đức Phật sẽ nói thêm cái vụ đó, không phải tôi nói đâu, tôi không có quyền gì mà tôi nói những chuyện đó của mấy ông Phật ông nói, sau này quý vị sẽ thấy.
trên tôi nói đủ cả tiếng mà nghe, nhưng tôi pháp tránh định thì chỉ lấy một cái tánh nghe chứ không lấy tiếng, vì tiếng chẳng qua lộc vần lời lẽ để giáo hóa mà thôi, chứ cái tánh nghe thiệt là mầu nhiệm. Muốn chứng viên thông phải xây trở lại cái nghe, không nghe tiếng ở ngoài mà nghe cái tự tánh ở trong, như lúc quán thế âm tu hành kiếp trước quậy mới đạt. Quá xa hay, quý vị thấy không rõ không? Tức là mình không phải mình chỉ nghe những từ đó, nhưng mà khi mình lắng lòng mình lại thì mình sẽ nghe được thế giới, mình nghe tiếng được của người ta. Quý vị nhiều khi nếu mà quý vị chưa có tu khá đó thì quý vị không thấy chứ đâu đâu, chứ còn quý vị thông cảm được người ta biết gì cơ. Tức là quý vị nhìn một cái người mà người ta muốn có ý đồ gì với quý vị biết liền rồi. Người ta chưa nói hoặc người ta tới cái cử chỉ của người ta quý vị đã thấy rồi, chứ tới lúc mà người ta nói miệng ra thì đúng y hệt như vậy. Tức là miệng nói tay tới xong rồi quý vị đã đoán được người ta rồi. Cái người mà ví dụ như người ta, tôi lấy ví dụ rất đơn giản, bây giờ quý vị thấy, quý vị thông cảm được người ta. Thành ra biết Quán Thế Âm này, tức là ngày Quán Thế Âm đó là ngày thông cảm được người ta, không cần người ta phải cầu xin. Quý vị thấy mình để tượng đó là cho những người sơ tâm, những người sơ cơ đó, người ta tới là người ta vái, người ta cầu, người ta lạy. Chứ còn nếu mà quý vị đã là người tu hành đàng hoàng rồi, quý vị không cần cầu. Quý vị ở nhà, quý vị làm cái gì bệnh ấy, thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng hiểu quý vị. Quý vị thông cảm được với Bồ Tát và Bồ Tát thông cảm được quý vị. Quý vị mới thấy rõ không? Tại sao mình tôi như cứ nói hoài quý vị cứ tu hành, tu đạo lên, tu Bồ Tát hạnh lên. Một người mà tu Bồ Tát rồi, quý vị giữ giới đàng hoàng, 290 hộ pháp thiện thần đi theo ủng hộ quý vị, kinh khủng lắm quý vị, chứ không phải đùa đâu. Quý vị muốn chết chết cũng được, quý vị xin lỗi, sự thật nó là như vậy quý vị. Bây giờ quý vị không muốn sống, không muốn sống, không muốn chết, cũng có người đâu nó lặng cứu quý vị. Nhất định quý vị thầy thường tượng đi lấy xe mà xe nó đụng một cái, rồi một cái mà quý vị có cảm tưởng như là cái xe quý vị nhấc lên là bỏ xuống cái bình trên sông, không thể tưởng tượng được. Mà quý vị nghĩ cái đó tại công đức của tôi, tại tôi làm phước người ta, xin lỗi quý vị, công đức quý vị có bao lâu, như con quỷ ấy mà, xin lỗi. Hành động nó sao nó thật quý vị á, anh chị đứng bến anh chứ không phải đùa đâu. Nhưng mà khi mà mình thọ giới Bồ Tát rồi, mình lãnh thọ giới Bồ Tát rồi, các ngài hộ pháp thiện thần sẽ ủng hộ quý vị là như vậy, giữ cho quý vị được sống sót, đợi cho quý vị làm việc đạo, đợi cho quý vị tu hành. Quý vị chỉ là một người tu hành đàng hoàng thôi, là những cái tà ma ngoại đạo nó thấy quý vị nó sợ thì thế giới nó mới hòa bình được. Chứ các ngài Bồ Tát đâu có ở thế giới này, các ngài Bồ Tát hiện thị hiện xuống dưới này rất là ít, hoặc là có thị hiện quý vị cũng không thấy được đâu, thì quý vị sẽ là Bồ Tát thị hiện nó cho ai đâu. Các ngài thị hiện vào quý vị để giúp quý vị làm việc với đạo, thì quý vị nên làm những chuyện đó. Thế thì cái này quý vị thấy không rõ, tức là không phải là chỉ có nghe không, quý vị nói như vậy thì quý vị cứ nghe không thôi, giỏi thì như là ông Anan này nè, có ai nghe bằng ông Anan đâu, đạo văn đệ nhất đó quý vị, mà rốt cuộc quý vị thấy đó không? Bằng Ma Đăng Già mà còn ngộ đạo trước ông, rồi Đức Văn Thù khen Đức Quán Thế Âm là tự lợi lợi tha, đoạn này khen Bồ Tát Quán Thế Âm chứng đức tự lợi lợi tha, ly khổ được giải thoát, hay thay Quán Thế Âm thường trong hàng sa kiếp vào vi trần nước Phật, đặc sức đại tự tại, không sợ thí chúng sanh, linh diệu nghe tiếng đời tiếng phạm như hải triều, cứu thế thầy an ổn, xuất thế đặng thường trụ. Đức Quán Thù khen Đức Quán Thế Âm tự lợi lợi tha, nói về phần tự lợi của Đức Quán Thế Âm là do ngài tu được phép nhị căn viên thông mà được ly được cái khổ hai thứ sanh tử, phân đoạn và biến dịch, nên ngài chiếm được cái vui hai thứ giải thoát, ly hệ và tự tại. Thiệt hay thay cho Đức Quán Thế Âm lại chẳng những tự lợi mà thôi, ngài còn có đức lợi tha là khác nữa. Trong hàng xa kiếp về trước, ngài được vào vô số cõi Phật, ngài được cái lực đại tự tại hiện 12 ứng mà tùy duyên thuyết pháp, ngài lại dùng 14 thứ không sợ, thứ vô ý thí cho chúng sanh mà tầm thanh cứu khổ. Tiếng của ngài tùy duyên thuyết pháp tròn thông không trệ nên gọi là tiếng màu, trong tiếng màu ấy ngài tầm thanh cứu khổ nên gọi là tiếng cõi đời. Lại tiếng của ngài là tiếng ly trần nên gọi là tiếng phạm, mà tiếng phạm ấy ứng nhằm thời tiết cùng như thứ nước thủy triều nơi biển cả nên gọi là tiếng hải triều, tức là tiếng sóng biển. Bởi ngài đủ bốn thứ tiếng nói trên nên ơn của ngài hộ về bên thêm bên phàm thì cứu đời khỏi khổ, khiến kẻ phàm lưu thầy được an lành, mà người thế gian nhiều phần ích lợi. Còn ơn của ngài hộ về bên thánh thì khiến kẻ thánh trí chứng được quả cứu cánh thường trụ, mà người xuất thế gian nhờ được sự ích lợi. Thế thì cái tự lợi lợi tha của Đức Quán Thế Âm rộng lớn không thể nói được. Thí như khi người đương ở chỗ thanh tịnh vắng vẻ, bỗng đông mười phương đồng ý chống một lượt,
tức là câu này sau này đoạn này hiện cái nghĩ căn gốc từ chân thiệt nên quyết định mau tới được một viên thông. Nay xin bạch Như Lai, Như Quán Thế Âm nói chẳng khác người ở tỉnh, mười phương cùng đánh trống, mười chỗ thầy đều nghe. Ấy là chân thiệt tròn, ngoài ngăn mắt chẳng thấy, miệng mũi lại cũng vậy. Thân nhân hiệp mới biết, tâm niệm loạn không mối, cách vách phân biệt tiếng, tai nào cũng nghe vậy. Dầu năm căn chẳng bằng, thật là thông chân thiệt, tiếng tâm tánh đồng tình, cái nghe thành có không, không tiếng gọi không nghe, chẳng thiệt, nghe không tánh, tiếng không thật chẳng diệt, cái tiếng cũng chẳng sanh, sanh diệt còn ly hai, ấy là thường chân thiệt. Dầu trong khi mộng tưởng, chẳng nghĩ thông, giác quan này suy nghĩ, thân tâm chẳng thiệp được. Nay nước ta bà này, thinh luận đằng giảng rõ, chúng sanh mê tánh nghe, theo tiếng nên lưu chuyển, a nan dầu hài mạnh nhớ, không khỏi lạc vào tà. Cái phần này là toàn là lập lại cái phần trên thôi. Thành ra quý vị thấy nói nhiều cũng không có sợ gì hết á. Vì mình có học rồi, cái này phần lập lại, thì quý vị nhớ thôi. Bởi theo kia bị chìm xoay lại thì hết vọng, a nan ngươi xét nghe, ta vâng oai được Phật, nói ra pháp kim cang như loạn bất tư nghỉ. Phật mẫu chân tâm muội, ngươi nghe Phật vi trần thuyết những môn bí mật, dục lậu chẳng sớm trừ, chứa nghe thành lầm lỗi, đem nghe giữ Phật Phật. Tức là dục lậu chẳng sớm trừ mà chứa nghe thành lầm lỗi. Sao chẳng tự nghe nghe, nghe chẳng tự nhiên có, nhân tiếng mới có tên, song thoát nghe với tiếng là thoát khỏi cái nghe. Một căn đã hoàn nguyên, sáu căn thành giải thoát. Để cho mình nói chứ, thế như khi người ở chỗ thanh tịnh vắng vẻ, bỗng đông mười phương đồng đến trống một lượt, thì trong tai đều nghe một lượt, không phân chỗ nào nghe, chỗ nào không nghe, hay là chỗ nghe trước, nghe sau. Xét đó thì biết cái tánh nghe nhĩ căn của mọi người tròn sắc khắp mười phương nên gọi là tròn chân thiệt. Mắt tuy hay ngó nhưng ngó được ngoài chỗ khuất, như cách lớp giấy của cửa sổ thì không thấy vật ngoài cửa sổ, cách lớp da thì không thấy được gan ruột. Còn thân phải nhân sức mới biết, tức là phải sờ vào mới biết được, cho đến miệng với vị và mũi với hương cũng vậy. Chỉ như ý căn tuy thông nhưng thường chuyển theo ý thức, tâm niệm bối rối, không có mối manh. Tức là ý căn thì mình thông suốt được, nhưng mà ý căn thì lại tùy thuộc theo mình. Thành ra mình thấy như vậy, nhưng mà nó lại bối rối là như vậy. Đó là năm căn đều không đủ được tính linh thông, đâu bằng nhĩ căn cách vách nghe được, không phải như mắt cách ra thì không thấy. Nhĩ căn xa gần đều nghe, không phải như căn thân, căn miệng, căn mũi, ly một thước tấc thì không biết, nó không tưởng niệm, thường thanh tịnh, không phải như ý căn thường tư tưởng và loạn động, vậy gọi là cái không chân thiệt. Tánh của tiếng có động có tịnh, thường sanh diệt. Trong cái tánh nghe khi động thì trong tánh nghe rõ ràng hiện có tiếng, khi tịnh trong tánh nghe lặng lặng hiện không tiếng. Người đời không hiểu nhận lầm khi lặng lặng, không tiếng cho là không nghe, chứ cái tánh nghe nó đâu có khi nào là không. Nó không theo khi không tiếng mà nó diệt, nó cũng không theo khi có tiếng mà sanh. Nó ly cả hai, sanh diệt an nhiên thường trụ. Vậy nên gọi là cái thường chân thiệt. Cái này phần trên là Đức Phật giảng rất rõ ràng, quý vị nhớ học rồi. Là như trong giấc ngủ mộng tưởng thấy như thật, đang khi đập đầu ý thức làm việc, tự hồ cái tánh nghe nó tạm dứt, nhưng nó cũng còn nghe tiếng chảy rã gạo mà mơ màng cho là tiếng trống. Vậy đủ biết cái tánh nghe mà quyết chẳng bị như cái ý, chỉ vì chẳng nghĩ mà thành ra không có. Thế thì cái giác mộng thầy và cái quán chiếu dụng của tánh nghe, dầu thức dầu ngủ cũng thường như vậy, chứ không đợi suy nghĩ mới có. Ở đoạn trên có nói tới cái giác quán của ngài Nguyệt Quang, nhưng đó mới là cái giác quán suy nghĩ, chứ giác quán của tánh nghe đây là cái giác quán ngoài sự suy nghĩ, thiệt là cái thể chân như như. Nên ngoài thì thân của bổn căn, trong thì tâm của ý căn, không có thể gì hiệp được nó. Rồi từ câu nước ta bà này cho đến câu xoay lại thì hết vọng. Trong ý ngài Văn Thù nói, nay chúng sanh ở cõi ta bà này, nhĩ căn đã thông lợi, mà thánh giáo để mượn thinh luật để tuyên truyền cho nó rõ, lẽ để người nghe giáo pháp rõ mà trở lại nghe cái tự tánh, cũng như nhân ngón tay chỉ mà dòm thấy mặt trăng. Vậy sao không rõ bổn ý của Như Lai, lại đành chịu mê mất cái tánh nghe sẵn có của mình, mà một một tùy theo thinh âm nhận lấy câu văn lời nói làm thiệt, để cứ bị lưu truyền thì có khác gì kẻ nhận ngón tay làm mặt trăng kia đâu. Tức là quý vị thấy dùng pháp ấy, thì pháp bị nó, mình bị pháp nó chuyển. Thì quý vị thấy ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, ông Lục Tổ Việt Năng nói rõ như vậy. Huống chi chẳng những chúng sinh mà thôi, đến như ông A Nan tuy có cái năng lực cường kỳ nhớ hết những diệu lý trong 12 bộ kinh của Phật nói, mà cũng không khỏi xa lạc vào lối tà tư, tức là nghĩ quấy, còn bị ngoại vật lôi kéo đi không thể tự do được. Thế thì biết cái việc thuận theo dòng, lầm theo tiếng ấy là phải bị chìm, mà cái quay trở lại và nghe tự tánh thì không bao giờ bị chìm. Bây giờ mình quá rồi, mình chắp tay lại hồi hướng, ngưng ở đây. Trang 414, chắp tay lại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.